Y Tiên Thiểu, chương 1735, thủ đoạn đối phó Vân Trung Giới, 1, gocchuyenaudio.com. Mấy tin tức này đều do Tư Không Hùng báo lại, nhưng phi thường chuẩn xác, bởi vì Côn Luân đang ở trong Bạch Vân Thành, theo lý mà nói Bạch Vân Thiên Chủ hẳn phải xem thường Côn Luân, nhưng Bạch Vân Thiên Chủ lại phi thường chiếu cố cho họ, còn phi thường khách khí. Căn cứ suy đoán của Tư Không Hùng, có thể bởi vì Bạch Vân Thành Chủ hy vọng đạt được ưu đãi từ Côn Luân Tông trên tiên giới. Biết được tình huống Vân Trung Giới, tùy qua cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tu vi Bạch Vân Thiên Chủ sâu không lường được, tùy qua không muốn đi khiêu chiến đối phương vào lúc này. Huống chi khoảng cách của nơi này thật gần với tiên giới, vạn nhất người của tiên giới trực tiếp hàng lâm, chẳng lẽ tùy qua không phải tự đưa thân vào miệng cọp. Cho nên khi hắn đến nơi này, đã dùng một thân phận khác. Đại Nguyên Soái Đại Quân Trinh Tiễu Tần Hán Vương Triều Thất La Giới, thân phận này phi thường uy phong trong Thất La Giới, nhưng ở Vân Trung Giới chỉ sợ không ai chú ý cũng không ai phản ứng đến hắn. Nhưng tùy qua cần làm là phải điệu thấp, Bạch Vân Thành trên đỉnh đầu không phải ai cũng có thể đi vào. Cho nên đại bộ phận đạo sĩ đều sống bên dưới, nhưng bên dưới cũng có thành thị, những thành thị này đều thuộc quản hạt của Bạch Vân Thành, những đạo sĩ mới vào nơi đây đều giao dịch hoặc nhận nhiệm vụ huyền thưởng ở những thành thị giao dịch bên dưới. Mà Bạch Vân Thành chính là người phát ngôn của tiên giới. Tùy qua đi vào một tòa thành thị, chung quanh hắn đều là đạo sĩ đại thừa kỳ trở lên, chỉ có hắn là hợp thể kỳ, biến thành hiếm hoi. Chứng kiến hắn xuất hiện nơi này, các đạo sĩ đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Có lẽ ở trong lòng họ, hắn không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Tùy qua không để ý tới họ, đi thẳng tới địa phương náo nhiệt nhất trong thành. Tiên chiếu lâu, trong mỗi thành thị ở Vân Trung Giới đều có một tiên chiếu lâu, chính là địa phương treo huyền thưởng cùng tuyên bố ý chỉ của tiên giới. Bên cạnh tiên chiếu lâu là đường khẩu của Bạch Vân Thành, theo dõi từng cử động của Vân Trung Giới, đạo sĩ hoàn thành xong nhiệm vụ có thể đến nơi này lĩnh khen thưởng. Theo tùy qua xem ra, hoạt động của Bạch Vân Thành tựa hồ có chút tương tự như Huyền Mệnh khách sạn. Khác nhau chính là lão bản Huyền Mệnh khách sạn là tùy qua, mà lão bản của Bạch Vân Thành là tiên giới, hơn nữa thanh danh Bạch Vân Thành càng lớn, cho nên người nhận nhiệm vụ càng nhiều, tu vi càng cao. Tùy qua luôn nhận thức thủ đoạn của mình rất cao minh, cho rằng Huyền Mệnh khách sạn là một chiêu cờ hay, nhưng bây giờ xem ra bước cờ này tiên giới đã sớm bày ra, hơn nữa bố cục còn lâu dài hơn cả tùy qua. Nhưng huyền thưởng của tiên giới khá keo kiệt, tỷ như tùy qua treo giải thưởng, săn giết một độ kiếp sơ kỳ có thể đổi một viên tiên đan, mà ở Vân Trung Giới phải giết một độ kiếp trung kỳ mới được một viên tiên đan. Những nhiệm vụ khác cũng là như thế. Đang cảm thấy không có gì thú vị, lúc này chợt phát hiện một nhiệm vụ mới từ không trung bay qua, sau đó vững vàng tiếp lên trên tiên chiếu lâu, tùy qua liếc nhìn, nhiệm vụ liền hấp dẫn hắn. Bạch Vân Thành treo giải thưởng nhân loại đạo sĩ tông chủ thần thảo tông, tùy qua đổi một viên tiên đan, có thể tùy ý lựa chọn chủng loại tiên đan. Treo giải thưởng toàn bộ môn nhân đệ tử thần thảo tông, căn cứ cảnh giới tu vi treo giải thưởng. Kháo, thật sự là đến được sớm không bằng đến được xảo. Tùy qua không nhịn, gocchuyenaudio.com, được thấp giọng mắng một tiếng, không tưởng được vừa đến Vân Trung Giới lại gặp phải bản thân mình cùng thần thảo tông bị treo huyền thưởng. Như vậy xem ra Vân Trung Giới xác định sẽ động thủ đối với nhân giới. Hơn nữa những đạo sĩ nhất định sẽ chen chúc lao qua, dù sao đám người kia cũng không phải ngồi không. Tâm niệm vừa động, tùy qua chợt xoay người rời đi quay về đường cũ. Vừa đến Vân Trung Giới, còn chưa ngồi xuống liền quay trở về, đây là tình huống mà tùy qua thật không muốn nhìn thấy, nhưng hắn không thể không về địa cầu, nếu không đạo sĩ Vân Trung Giới chen chúc chạy tới, hắn lại vắng mặt nơi đây, chỉ sợ sẽ mang đến trường hạo kiếp, cho nên hắn phải lập tức quay về làm chuẩn bị, nghênh đón công kích của đạo sĩ Vân Trung Giới. Nhóm người Khổng Bạch Huyên không nghĩ tới tùy qua lại nhanh chóng quay lại như vậy, còn chưa cẩn thận hỏi thăm thì tùy qua đã dùng thần niệm thông chi mọi người cẩn thận phòng ngự, chỉ sợ Vân Trung Giới sẽ nhanh chóng chạy tới tấn công. Về phần tại sao tùy qua nhanh hơn một bước là vì hắn dặn Trương Thiên Đại Thánh cố ý kéo dài thời gian một chút. Dù gì người kia cũng làm gác cổng, thoáng động thủ đoạn kéo dài thời gian vẫn không thành vấn đề. Chỉ một chút thời gian như thế cũng đủ cho tùy qua chuẩn bị thật tốt. Thông chi cho mọi người xong xuôi, tùy qua thông qua huyền mệnh khách sạn treo huyền thưởng thật nặng. Chém giết đạo sĩ Vân Trung Giới, đại thừa kỳ đổi một viên tiên đan. Độ kiếp sơ kỳ 10 viên tiên đan, độ kiếp trung kỳ 50 viên tiên đan, độ kiếp hậu kỳ 200 viên tiên đan. Tùy qua treo huyền thưởng như vậy, trong mắt thật nhiều người xem ra hắn tuyệt đối đã phát điên. Nhưng tùy qua đã không còn biện pháp, Bạch Vân Thành kinh doanh đã thật lâu, danh khí đã nổi trội, hơn nữa trong Vân Trung Giới cao thủ tập hợp, tùy qua muốn đánh vỡ kế hoạch Bạch Vân Thành, muốn kéo danh khí cho huyền mệnh khách sạn chỉ có thể tạp đan mà thôi. Cho dù thế lực Vân Trung Giới thật cường đại, nhưng đạo sĩ Vân Trung Giới cũng không phải bền chắc như thép, ngoại trừ Bạch Vân Thành, các đạo sĩ khác khẳng định đều là tán tu, trên căn bản làm nghề thợ săn tiền thường. Nhắc tới sở dĩ Vân Trung Giới có thể nhanh chóng quật khởi, khả năng rất lớn là vì hình thức kinh doanh của bọn họ. Hình thức như vậy thật dễ mời chào nhân tài, bởi vì nơi này chẳng những cảm nhận được chân khí tiên giới, còn có thể thông qua đủ loại nhiệm vụ đạt được thù lao, đương nhiên có thể hấp dẫn cường giả đến nơi này. Nhưng một khi lũng đoạn bị đánh phá, hình thành lực cạnh tranh, hết thảy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Mà Tùy Qua đồng học đang định lợi dụng cơ hội này làm người trong Vân Trung Giới đều biết, ngoại trừ Bạch Vân Thành, còn có địa phương có treo huyền thưởng càng nhiều hơn, càng nhiều tiên đan hơn. Tùy Qua khai ra cái giá như vậy, chỉ sợ dù là đạo sĩ của Vân Trung Giới cũng sẽ giết chóc lẫn nhau đổi lấy tiên đan, bởi vì giữa đạo sĩ rất ít có tình nghĩa tồn tại. Hơn nữa đạo sĩ đa số là tán tu, không môn phái, đương nhiên cũng không có bao nhiêu tình nghĩa đáng nói. Ý tưởng của hắn đã hay, cách thực hiện càng tuyệt. Hắn ở bên cạnh lối ra Vân Trung Giới, gần bên Tử Vong Tinh Hà mở một chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, sau đó treo lên một tấm băng rôn cực lớn, đó là một lá cờ pháp bảo, lá cờ bị hắn thúc giục bao trùm phạm vi hơn 1.000 cây số, mà nội dung trên lá cờ chính là giá treo huyền thưởng của Huyền. Góc truyện audio.com, Mệnh khách sạn, phàm là đạo sĩ từ Vân Trung Giới đi ra đều có thể chứng kiến được băng rôn này. Cách chương.